tư, bây giờ niệm như thế nào? Mình hạ thủ công phu như thế nào? Thứ nhất là phải niệm rõ ràng. Bởi vì khi mình niệm, nó huân tập vào trong tâm mình. Nếu mình không niệm rõ ràng, thì nó huân tập trại rồi. Nó huân tập không rõ ràng. Đừng ham niệm nhiều mà không rõ ràng. Phải kỹ. Kỹ đó tùy theo trí lực của mình. Nó mau chậm tùy theo trí lực của mình. Nếu trí lực của mình không thể mau được mà mình ham nhiều quá, thành nó bị trại đi. Mà niệm trại đi thì về sau nó huân tập trong tâm mình. Cái trại đi là một vấn đề. Thứ hai là niệm phải chắc thật. Như thế nào là chắc thật? Là tâm ý của mình cùng tiếng niệm phải khắn với nhau, chỉ là một mà thôi. Phải luyện được như vậy. Tâm ý và tiếng niệm là một, chứ không có hai. Nếu là hai, tất nhiên không phải là chắc thật. Trong lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng tâm ý của mình không hiệp với tiếng, thì nó nghĩ một việc khác rồi. Dù nó nghĩ rõ hay nghĩ phớt phớt, đều có mơ màng qua một việc khác. Như vậy là tâm không khắn với tiếng. Cho nên tôi nói tâm và tiếng phải hiệp một. Luyện được một phút cũng tốt, được 10 phút cũng tốt. Phải tập lắm mới được. Gọi là điều tâm nhiếp ý. Tất cả các pháp môn tu đều phải điều tâm nhiếp ý. Quan trọng nhất là tâm ý. Cái tiếng chỉ là trợ mà thôi. Niệm là ghi nhớ, tưởng nhớ. Cái nghĩa như vậy rõ ràng. Nếu tâm mình lúc đó lại nghĩ phớt phớt qua việc khác, có nhiều khi lại nghĩ rõ việc khác nữa. Miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng tâm lại nghĩ chuyện khác. Bởi vì nó quen rồi, không cần để ý cũng niệm trúng. Như vậy là nghĩ tưởng việc khác, chứ không phải nghĩ tưởng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì đâu phải là niệm chắc thật. Điều này phải tập. Mình đừng có băn khoăn lo lắng, bởi vì ai cũng đều có tâm trào cử, tâm tán loạn. Tâm tán loạn là ưa nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Còn trạo cử là việc qua rồi cũng nhớ, việc chưa tới cũng tính. Nó không cần việc hiện tại. Cái đó thì ai cũng có cả. Nhưng mình cứ điều tâm của mình, nhiếp tâm ý của mình. Khi mình biết như vậy thì nhiếp về nơi tiếng niệm. Nếu được 10 lần như vậy cũng quý lắm. Được 100 lần như vậy càng quý hơn. Mình tập lần lần tâm điều phục rồi quen. Còn nếu ban đầu mình thả lỏng thì về sau cũng quen việc thả lỏng. Các huynh đệ phải tập. Nếu người nào chưa được, phải kể như bắt đầu luyện. Lúc ban đầu mình không chịu cực, chịu khó để nhiếp tâm, thì quen với việc thả lỏng rồi, về sau sẽ khó nhiếp lắm. Vì thả lỏng cũng quen mà nhiếp cũng quen. Phải tập làm sao có một thời gian nhất định, hoặc một giờ, một ngày, hay chừng nào, theo đó lần lần mình bước lên để nắm chắc lấy danh hiệu Phật, không có cái gì xen vào hết, mà nó tiếp luôn, không có lúc nào gián đoạn. Như vậy gọi là được niệm lực tương tục. Niệm lực là sao? Là chánh niệm niệm Phật có thế lực, có sức mạnh rồi, nên gọi là lực. Còn trước kia chưa được như vậy là niệm thôi, chứ chưa phát ra được sức mạnh của nó. Sức mạnh đó như thế nào? Sức mạnh đó có thể ngăn chặn được tất cả các niệm khác, không cho xen vào, cho nên gọi là niệm lực tương tục. Niệm lực tương tục như vậy, trong kinh gọi là chấp trì danh hiệu. Chấp trì là nắm giữ. Thí dụ như các huynh đệ nhìn thấy tôi đang nắm giữ cái khăn trong tay. Trong tay tôi chỉ nắm chắc cái khăn thôi, mới gọi là nắm giữ. Còn trong tay tôi có thêm cái muỗng, thì nắm giữ cái gì? Nói cái khăn không được, nói cái muỗng cũng không được. Nếu trong lúc mình niệm mà nghĩ đến việc khác, thì không phải là chấp trì danh hiệu. Quý vị khi niệm Phật tự nghiệm lấy mình, đồng một lúc không phải có hai thứ như cái khăn và cái muỗng, mà có tới 10 thứ, 100 thứ, có khi nhiều hơn 100 thứ hiện ra. Như vậy, làm sao là chấp trì danh hiệu được? Một danh hiệu mà thôi, phải nắm chắc vững vàng từ câu chấp trì danh hiệu trong kinh A-di-đà. Ở ngoài gọi là niệm lực tương tục không gián đoạn. Có niệm lực, tất nhiên là chấp trì. Tương tục không gián đoạn là có thời gian không gì xen vào được. Mà muốn không có gì xen vào được, thì niệm phải có lực, có sức mạnh. Nếu có niệm khác xen vào, thì chánh niệm niệm Phật của mình chưa có thế lực, chưa có sức lực, nên nó không ngăn được các niệm khác. Phải cố gắng nơi hạ thủ công phu, ban đầu phải rõ ràng và chắc thật. Lúc mới tập không cần nhiều, không cần lâu, nhưng phải rõ ràng và chắc thật. Rồi lần lần từ ít qua nhiều, từ thời gian ngắn qua thời gian dài, lần lần mới tự có niệm lực tương tục, chấp trì danh hiệu. Tôi nghe nhiều người đến trình bày về chấp trì danh hiệu. Họ nói bây giờ ngộ lắm, bước đi cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, mà làm cái gì cũng thấy niệm Phật hết. Nghĩa là tự mình biết mình niệm Phật, không khác nào người gõ mõ để niệm Phật theo tiếng mõ. Bất kỳ hành động nào cũng niệm Phật. Như vậy gọi là chấp trì danh hiệu, niệm lực tương tục. Người đó cầm cây chổi quét nhà, chứ thật ra là niệm Phật. Việc quét nhà không xen vào được, vì sức niệm nó không cho vào. Luôn luôn cái niệm Phật hiện ra. Đó mới gọi là được chấp trì danh hiệu, niệm lực tương tục bất đoạn. Cũng có thể gọi là nhậm vận niệm Phật. Chấp trì danh hiệu, niệm lực tương tục như vậy, có thời gian của nó. Nếu mình duy trì được, mình giữ được, không cho lui sụp, qua một thời gian không biết bao lâu, thình lình nó nhập định, niệm Phật tam muội, nhất tâm bất loạn. Cái đó mình không cầu được, không thể muốn được. Mình muốn được là được niệm lực tương tục, chấp trì danh hiệu mà thôi. Chứ còn nhất tâm bất loạn thì không có muốn được. Vì có ý muốn xen vào thì tâm đâu có nhất được, không phải là nhất tâm rồi. Thành ra tam muội thình lình được. Người chấp trì danh hiệu, nhậm vận niệm Phật phải trải qua thời gian không biết bao lâu, tùy thuộc vào cảnh giới của người đó thanh tịnh đến tầng nào. Giới hạnh rất cần, là phương tiện giúp cho việc đó nhiều lắm. Nếu giới hạnh không thanh tịnh thì nó ngăn trở lắm rồi, ngăn trở cái được chánh định tam muội. Chướng ngăn ở nơi định đó mình gọi là ngũ cái. Những cái chướng đó sâu hay cạn tùy theo mỗi người. Người có chướng cạn mỏng thì vượt qua mau, còn người có chướng sâu dày vượt qua rất chậm.